Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio phát thanh từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ như thường lệ là mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện của chúng ta tối nay có thể không chỉ đơn thuần chỉ là tối nay đâu, mà có thể là một vài tối sắp tới nữa cũng vẫn là những cái câu chuyện như thế. Một vấn đề mà bây giờ rất là nhiều người quan tâm, trong đó có cộng đồng Việt Nam, đặc biệt không chỉ ở trong nước mà cả hải ngoại nữa. Chúng tôi muốn nói đến sự kiện cá chết ở miền Trung trong suốt thời gian vừa qua, và sau những cuộc tuần hành trong nước thì nay cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu, Liên bang cũng như các tiểu bang đã lên những kế hoạch để mà cùng tiếp sức, chung tay với bà con trong nước để nói lên thảm trạng môi trường cũng như các vấn đề khác đang tồn tại trong nước. Và chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị sự xuất hiện trong chương trình của bà Phượng Vĩ, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Lời đầu tiên, xin chào bà Phượng Vĩ.
Xin chào anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị của đài và phát thanh Việt ngữ SBS Radio Melbourne và toàn quốc.
Trong thời gian này thì chúng tôi được biết tin rằng là cộng đồng tiểu bang Victoria cũng như liên bang đã sắp sửa tổ chức một sự kiện rất là ý nghĩa, phải không ạ?
Kính thưa anh, thì bắt đầu từ giữa tháng 4, cộng đồng chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến việc đó, và cuối tháng 4, 30 tháng 4 chúng ta có cuộc biểu tình ở Canberra, thì tất cả các vị chủ tịch cũng như là chủ tịch cộng đồng liên bang chúng ta bắt đầu sắp xếp chương trình. Mục đích của chúng ta là thứ nhất đồng hành với những người Việt trong nước, những người mà ảnh hưởng cuộc sống của họ vì vấn đề cá chết, và như cũng đến mạng sống của họ nữa, chứ không phải chỉ là những cuộc sống. Có thể trong tương lai ảnh hưởng này nó có thể kéo tới già tới cả hàng nhiều thế hệ con em của chúng ta sau này. Thì cộng đồng có dự định là chúng ta sẽ viết thư lên ông Thủ tướng Malcolm Turnbull và ông lãnh tụ đảng đối lập Bill Shorten để chúng ta trình lên họ những quan tâm của cộng đồng chúng ta, và đặc biệt là nhắc tới vấn đề ảnh hưởng môi trường này đến người Úc và người Úc quốc Việt. Về hai việc, thứ nhất là chúng ta có một cái travel warning báo về vấn đề những người đến Việt Nam thì nên tránh vấn đề hải ăn uống hải sản cũng như là nước, và cái thứ hai là có những yêu cầu để thực phẩm chẳng hạn như nước mắm mà được nhập cảng vô nước Úc thì phải có một cái điều lệ nào bảo đảm sự cái chất lượng của những thực phẩm đó. Bên cạnh đó, đương nhiên chúng ta sẽ yêu cầu chính phủ Úc lên tiếng về vấn đề môi trường cũng như là sử dụng những vấn đề liên quan tới ngoại giao và những vấn đề foreign aid tới Việt Nam. Thì đó là những điều mà cộng đồng chúng ta sẽ làm. Và bên cạnh đó, những việc mà chúng ta làm như là thắp nến hay là đảm biểu tình trước tòa lãnh sự Việt Nam của cộng đồng người Việt tự do như sao quen, là những việc mà cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục để phần nào nói lên với người Việt trong nước sự hỗ trợ của chúng ta, và chúng ta đang đồng hành với họ trong thời gian đất nước họ phải sống và phải lo lắng hoang mang trước những hiện tượng đó.
Vâng, và trong thời gian gần đây thì chúng ta biết rồi là chính phủ liên bang cũng đã công bố ngày bầu cử rồi. Và tất nhiên cộng đồng người Việt tại Úc này cũng cầm rất là nhiều phiếu để mà có thể có một cái tiếng nói nhất định. Vậy thì chị có hy vọng rằng là chính cái sự lớn mạnh của cộng đồng nó cũng sẽ giúp cho chúng ta lời nói cũng như là giúp cho những cái đề đạt mà như chị vừa nói đó lên chính phủ liên bang có sức nặng nhiều hơn không ạ?
Đương nhiên sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta, nhất là sau 40 năm, và cộng đồng người Úc cũng như là những vị là dân biểu của các đảng thấy được cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta trong 40 năm khi tất cả các tiểu bang đều có những sinh hoạt rất rõ ràng và vững. Trong khi chúng ta đánh dấu 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, họ nhìn thấy được cái sức mạnh và cái sự đoàn kết cũng như là sự đóng góp cộng đồng người Việt chúng ta tại quốc gia này. Và cũng như là sự thành công, cho nên vì những bước đó và sự đoàn kết như là tiếng nói của chúng ta, thì cũng rất mong với cái sự làm việc liên tục và liên kết với nhau, chúng ta có thể phần nào có ảnh hưởng với chính phủ Úc về những điều chúng ta đã đề nghị ra qua cái lá thư mà cộng đồng liên bang đã gửi đi cho ông thủ tướng và ông lãnh tụ đảng đối lập. Chúng ta sẽ có một phiên họp với ông tân đại sứ Việt Nam, ông His Excellency Craig Chittick, trong thời gian sắp tới, để chúng ta cũng chỉ đưa lên ông những quan tâm lo lắng của cộng đồng người Việt chúng ta tại đây, và mong và chúng ta để mà chúng ta có những cái sự liên hệ thường xuyên trong thời gian ông là đại sứ ở bên Việt Nam.
Vâng, và tất nhiên rồi, một cái sự kiện như thế này, xin chị Phượng Vĩ cho biết thêm chi tiết diễn ra cái đêm thắp nến này được không ạ?
Dạ, thì buổi thắp nến cầu nguyện cho người dân Việt Nam sẽ được diễn ra thứ Bảy từ 6 giờ tới 8 giờ tại tiền đình Quốc hội tiểu bang Victoria, nó nằm trên đường Spring Street. Hôm đó chúng ta sẽ có một số vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo tới chia sẻ, cũng như là một số các đồng bào trong cộng đồng chúng ta. Và chúng ta đặc biệt sẽ sẽ có sự hiện diện của Đức Giám mục Nguyễn Văn Long. Ngài sẽ tới để chia sẻ quan điểm với đồng bào và cũng nói thêm chúng ta biết về việc bắt cóc linh mục Nguyễn Văn Toản của dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, mà bây giờ chúng ta không biết rằng thì là ông đang ở đâu và bắt cóc bị bắt vì lý do gì, vân vân. Phường Vĩ kính mong quý đồng bào chúng ta nếu được thứ bảy này từ 6 giờ tới 8 giờ đến tiền viện Quốc hội tiểu bang tại Victoria ở đường Spring Street để tham dự buổi thắp nến và đồng hành với những người Việt, những người đồng bào, những người đồng hương của chúng ta cùng màu da, cùng tiếng nói ở Việt Nam.
Cảm ơn chị nhiều lắm.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Cương Ngọc và cảm ơn tất cả quý vị của bên Ban Việt ngữ phát thanh SBS Radio.
Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời từ Nam Úc ạ.
Vâng, tôi là Lê Quang Tín, tôi là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại Nam Úc. Xin kính chào tất cả quý thính giả của đài SBS.
Và thưa anh Tín, anh có thể cho thính giả biết đôi điều về cái sự kiện sẽ được tổ chức tại Nam Úc không ạ?
Vâng, thưa anh, thì chúng tôi cũng có liên lạc rất là thường xuyên với các tiểu bang và chúng tôi được biết ở bên Hoa Kỳ cũng đã tổ chức đêm thắp nến vào tuần trước. Và chúng tôi sau khi tham khảo với các tiểu bang và theo nguyện vọng của rất là đông đảo đồng hương, chúng tôi đã quyết định tổ chức cái đêm thắp nến vào ngày thứ bảy này, ngày 14 tháng 5 tại hội trường tự do của cộng đồng vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy. Và chúng tôi sẽ tổ chức đêm thắp nến không những chỉ thắp nến hướng về đồng hương mà chúng tôi còn thông báo những cái tin tức cập nhật mới nhất về cái tình hình ở Vũng Áng cũng giống như ở Việt Nam, và chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của đồng hương để xem những cái bước tới là cộng đồng ở Nam Úc sẽ làm gì. Cái xót xa của chúng ta ở đây là cũng không biết làm gì cho quê hương, nhưng mà chúng tôi cũng vừa mới soạn cùng với lại các tiểu bang để soạn một cái thỉnh nguyện thư để gửi lên cho Thủ tướng nước Úc, cũng giống như đồng kêu gọi đồng hương để viết ra những cái lời ký tên cũng giống như là những cái thỉnh nguyện thư để làm sao gửi đến các chính quyền ở Úc cũng giống như ở Hoa Kỳ để cho họ biết là cái quan tâm của chúng ta và kêu gọi một số những cái thay đổi hầu một cách nào đó để tạo cái sự ổn định và cái sự tốt đẹp hơn cho quê hương chúng ta.
Vâng, xin anh có thể chia sẻ một chút chi tiết hơn về những cái lời kêu gọi đó, về những cái chi tiết sắp tới là cộng đồng người Việt tự do sẽ đệ trình lên cả chính phủ về cái chuyện môi trường cũng như là cái vấn nạn tại Việt Nam.
Vâng, thưa anh, là chúng tôi đã có viết một cái tuyên cáo của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Nam Úc. Cái tuyên cáo này khá dài nhưng mà tôi chỉ đọc sơ sơ cho biết là gửi lên như có một số những cái, ví dụ là chúng tôi tuyên cáo là chúng tôi đòi nhà cầm quyền Việt Nam lập tức chấm dứt các hoạt động của cái nhà máy gang thép Hưng Nghiệp ở Vũng Áng. Ví dụ như là cũng còn nhiều chi tiết nữa. Cái thứ hai là đòi nhà cầm quyền Cộng sản buộc tập đoàn Formosa phải làm sạch môi trường và bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng hoặc là thiệt hại do ô nhiễm gây ra. Và chúng ta kêu gọi tất cả các cộng đồng người Việt tự do trên thế giới tiếp tục liên kết để cùng nhau lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cùng nhau quan tâm lên tiếng yêu cầu bảo vệ môi sinh của người dân và sự an ninh của Tổ quốc Việt Nam, và kêu gọi tất cả các ban chấp hành cộng đồng của các tiểu bang lãnh thổ tiếp tục tổ chức và ủng hộ các cuộc thắp nến xuống đường cũng giống như vận động để yểm trợ những cuộc biểu tình xuống đường trong nước để cùng nhau lên án các nhà cầm quyền Việt Nam, và kêu gọi tất cả người dân cùng hỗ trợ bằng mọi hình thức để thực hiện những việc này. Tôi chỉ xin kêu gọi đồng hương là chúng ta hợp tác với lại cộng đồng người Việt tự do tại các tiểu bang của mình và tham gia tất cả những sinh hoạt do cộng đồng tổ chức ra. Nếu quý vị có gì thắc mắc cứ gọi thẳng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hoặc là những cái thông tin cần thiết để quý vị biết rằng là chúng ta cái bước diễn tiến của chúng ta đi đến đâu rồi.
Cảm ơn ông Tín Nguyễn rất là nhiều cho cuộc trò chuyện ngắn này.
Cảm ơn anh.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio và mỗi ngày một câu chuyện lại đưa quý vị tới với Sydney và một vị khách chắc là quý vị rất quen thuộc rồi, Tiến sĩ Hà Cao Thắng. Chào Tiến sĩ Hà Cao Thắng, và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về những sự kiện sắp tới ạ.
Chúng tôi xin chào anh Thanh Ngọc cũng như quý khán giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa anh, thảm trạng cá chết hàng loạt ở miền Trung cũng như là môi trường và rất nhiều vấn đề xã hội khác chắc chắn là cái điều mà anh cũng như cộng đồng ở New South Wales nói riêng và cộng đồng liên bang nói chung rất quan tâm. Và xin anh cho biết một chút về những cái nguyên nhân xuất phát từ đâu mà cộng đồng liên bang cũng như là cộng đồng ở New South Wales quyết định tổ chức sự kiện xuống đường vì môi trường và đồng hành với đồng bào tại Việt Nam ạ.
Dạ thưa anh, cũng như quý khán giả của đài, thì chúng tôi biết là cái tình hình của đất nước Việt Nam nó đang xoay sở vào cái trên cơn thảm họa này á, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi biết là cái sự bán nước cũng như cái sự hèn hạ của Đảng Cộng sản là chúng tôi đã cộng đồng chúng ta đã lên tiếng từ bao nhiêu năm nay rồi. Tuy nhiên với cái vấn đề môi trường cũng giống như là cái vấn đề sức khỏe an ninh cho tất cả người dân cũng giống như là thế hệ con cháu của chúng ta sau này thì những người chúng tôi nghĩ cái đề tài này nó rất là nhạy cảm mà nó dễ dàng khuyến khích cũng giống như là để ủng hộ cho người dân trong nước mạnh dạn đứng lên, vì họ sẽ có tiếng nói là họ không đứng lên để mà chống lại chính quyền hay là lật đổ chính quyền, nhưng mà họ đứng lên vì cái cơm ăn miếng áo và cái sự sinh sống của cái gia cư của họ cũng giống như là của con cái của họ, thì để họ có cơ hội đứng lên thì cái mục đích mà cộng đồng tiểu bang cũng giống như liên bang cùng xuống đường thắp nến cũng giống như là xuống đường biểu tình về cái phong trào này để nhằm cái mục đích chính rất là chỉ hỗ trợ cho đồng bào dân nước và nhân dân trong nước có một cái sự mạnh dạn để đứng lên nói lại cái quyền con người cũng giống như bảo vệ cái môi trường cho sự sống của họ. Dạ thưa anh, thì các tiểu bang khác sẽ có những cái buổi thắp nến vào buổi tối, còn ở New South Wales thì chúng tôi được tin tức là vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy ngày mai. Ngày thứ bảy sẽ có, trong cuối tuần này sẽ có các hoạt động của các cộng đồng quốc tế của người Việt hải ngoại. Ví dụ như Paris, Berlin hoặc là Washington hoặc San Francisco đều có những cái dự trù là họ sẽ xuống đường để biểu tình trước tòa đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại cái nơi xứ sở của họ. Nên vì khi chúng tôi biết được tin tức này thì chúng tôi nghĩ là cái chuyện này là chúng tôi chỉ góp cùng một cái làn sóng cùng với cái cộng đồng người Việt hải ngoại xung quanh vòng quanh thế giới để gửi một cái thông điệp rất là simple, rất là đơn giản cho những người ở Việt Nam rằng cộng đồng hải ngoại chúng tôi hỗ trợ quý vị và sẽ đồng hành với quý vị, và mong rằng quý vị hãy mạnh dạn đứng lên tham gia vào những cái cuộc xuống đường trong cái tinh thần ôn hòa và bảo vệ cho sức khỏe và gia đình cũng giống như bảo vệ cho sự sống còn của một dân tộc trong ngày Chủ nhật ngày 15 đó nhỉ.
Dạ vâng, có lẽ là một đôi lời chia sẻ của cá nhân anh dành cho cộng đồng, dành cho thính giả đang nghe đài cũng như là cộng đồng ở Úc và bà con ta ở Việt Nam liên quan đến thảm trạng này. Và anh mong đợi điều gì trong tương lai ạ?
Thì trong tương lai chúng tôi cũng mong rằng là người Việt Nam phải đứng lên, mạnh dạn đứng lên để hỗ trợ cho cái sự an toàn, sức khỏe cũng như là sự sống còn của một dân tộc của những người trong nước. Thì cộng đồng hải ngoại chúng tôi chỉ có cái phong vai trò là hỗ trợ và kiểm trợ trong cái khả năng của mỗi cộng đồng cũng như là mỗi một người cá nhân của chúng tôi. Nên vì thế nếu mà ngày mai, cái ngày thứ bảy này chúng tôi dự định là 11 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa thứ bảy ngày 14 tháng 5, chúng tôi sẽ tới cái tòa tổng lãnh sự ở ngay tại số 203 cái đường New South Head Road mà ngay kế cái trạm xe lửa S-Clip luôn. Chúng tôi cũng có dự định là có hai cái chiếc xe bus, một chiếc xe bus sẽ đậu ở Karamata ngay trước thư viện Karamata lúc 9 giờ sáng, và một chiếc sẽ đậu ở ngay trước văn phòng cộng đồng lúc 9 giờ sáng ở ngay cái đường số 23 đường Greenwood Avenue ở Bang Sound. Hai chiếc xe bus này sẽ chở quý đồng hương tới trước tòa lãnh sự Việt Cộng ở ngay S-Clip. Nếu mà quý đồng hương cũng có thể đón xe lửa hoặc đón xe hoặc là lái xe tới thì chúng tôi rất là hoan nghênh tất cả những sự ủng hộ của quý vị. Và cái đặc biệt là chúng ta phải làm sao chụp hình cũng giống như là đưa lên báo chí, đưa lên truyền thông, đưa lên những cái trang mạng social media của mình cũng giống như là gửi những cái thông điệp này tới những người trong nước, đặc biệt là các hội, các đại diện các đoàn thể hay là các tập thể ở trong nước hoặc là các cá nhân trong nước để họ sẵn sàng cũng như là tham gia vào những cái chương trình biểu tình vào ngày Chủ nhật ngày 15 nhé.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hà Cao Thắng rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn anh, cũng giống như rất hoan nghênh và tiếp đón sự gặp gỡ lại của anh cũng như quý khán giả của đài trong cái ngày thứ bảy này, và mong rằng đồng hương chúng ta hưởng ứng nhiệt tình.
Vâng, và thưa quý vị, chúng ta trở lại với phòng phát thanh, và lúc này thì có chị Mai Hoa, chị có theo dõi những cái chi tiết liên quan đến các cuộc xuống đường tại Việt Nam. Hình như là cư dân mạng có truyền nhau những cái thông tin khá là chi tiết liên quan đến cuộc xuống đường này, và một blogger mà chúng ta chắc là cũng đã quen thuộc rồi, Huỳnh Ngọc Chênh, cũng có đưa ra những ý định của mình trước khi mà cuộc xuống đường này diễn ra, đúng không ạ?
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc. Trong cái quá trình mà quan sát cái tình hình Việt Nam trong mấy tuần qua cho cái chương trình Việt Nam Review thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là Việt Nam hiện bây giờ đang có rất nhiều cuộc xuống đường vì môi trường, và mới nhất thì chúng tôi nhận được cái tuyên bố tham gia tòa kháng vì môi trường của blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Thì cái tuyên bố của anh tạo được một phản ứng, một cái cộng hưởng rất là rộng rãi trên mạng và được chia sẻ rất là nhiều. Thì cái trong tuyên bố đó anh nói rằng anh sẽ xuống đường tòa kháng vào chiều Chủ nhật lúc 15 giờ chiều ngày 15 tháng 5, sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trước Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn ngồi tòa kháng và đưa mặt cho họ đánh. Cái lý do anh giải thích tại sao anh đưa mặt là bởi vì trong cái cuộc biểu tình xuống đường lần trước thì hai mẹ con của chị Hoàng Mỹ Uyên đã bị những cái lực lượng công lực đánh và đạp vào mặt trái một cách là nhẫn tâm và gây công phẫn trong công chúng, và nói rằng nếu mà họ đã đánh vào má trái của hai mẹ con, hai người phụ nữ này, thì anh sẽ đưa luôn má phải cho họ đánh và anh ngồi đó cho họ đánh. Nhưng mà có một cái câu nói cuối cùng rất là cảm động, là anh nói rằng cứ đánh vào mặt tôi nhưng trả biển và quyền làm người lại cho người dân tôi. Thì đó là tuyên bố của Huỳnh Ngọc Chênh.
Vâng, và tất nhiên là chúng ta đều biết rằng là với những nhân vật như ông Huỳnh Ngọc Chênh thì chắc chắn là cơ quan an ninh cũng đã có cái sự bố trí rồi, và họ chắc chắn là đã ở xung quanh nhà của ông rồi. Thì chị có nghĩ rằng là bằng một cách nào đó mà ông có thể ra được khỏi nhà không?
Hồi nào giờ thì là blogger Ngọc Chênh cũng như nhiều cái nhà hoạt động xã hội khác là luôn luôn lúc nào trước cửa nhà họ cũng có từ ít nhất là ba người là thuộc là an ninh chìm nổi gì đó để mà canh giữ không cho họ ra khỏi nhà. Cũng như lần trước là trên Facebook của anh cũng cho thấy rằng anh đã phải đi rất là sớm hoặc là đi ra trước đó một đêm để có thể là đi cùng đồng hành với mọi người. Thì tôi nghĩ rằng trên cái tuyên bố là anh sẽ có mặt ở đó và anh sẽ ra khỏi nhà anh lúc 12 giờ vào ngày 15 tháng 5. Thì anh nói rằng nếu mà anh ra khỏi nhà mà bị bắt, bị đánh, thì nếu anh đem anh về đồn thì anh sẽ ngồi tòa kháng trên đồn. Cho đến khi nào họ chán anh quá, họ quăng anh ra khỏi đồn thì là anh sẽ ngồi tòa kháng trước đồn. Và nếu mà chán nữa mà quăng ra về nhà thì anh sẽ lại đi tới trước ngay Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn sẽ ngồi tòa kháng đó. Thì có vẻ là trong cái tuyên bố này anh tỏ ra anh rất là quyết tâm.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa rất là nhiều. Vâng, đó là một chút thông tin từ phóng viên Mai Hoa của SBS Radio liên quan đến những sự kiện xuống đường tại Việt Nam.